mình muốn vợ mình đồng ý cho mình làm chuyện ấy nhiều hơn.
Kêu đã có vợ chồng rồi, chỉ cởi đúng cái lớp dưới thôi. Tình dục là cái thứ cuối cùng người ta có thể nghĩ tới, phải để ý thêm cả cái phản ứng cơ thể của cổ nữa. Thay vì làm tình vào buổi tối thì bạn có thể làm tình vào buổi sáng.
Ôi, xin chào mọi người, chào mọi người đến với Thầm Thì, nơi chúng mình cùng nhau khám phá về tình dục của các cặp đôi. Chúng mình là Minh Ngọc và
Adele.
Yeah.
Tụi mình cùng là sex coach, cùng sẽ giúp cho bạn giải mã những cái điều thầm kín khó nói.
Yes, và chủ đề hôm nay của chúng ta đấy là làm thế nào để thuyết phục vợ tăng chuyện ấy.
Đây hẳn là một chủ đề mà nhiều anh em và cả chị em cũng quan tâm đúng không Ngọc?
Dạ, em cũng nghĩ thế đấy. Và nếu mà các bạn khán thính giả đang nghe podcast của Thầm Thì và các bạn có cái thắc mắc liên quan tới tình yêu, tình dục, cặp đôi, hôn nhân thì đừng ngại ngần liên hệ với chúng mình nhé. Bạn có thể liên hệ qua hotline của chúng mình là 084-666-0123 và qua tin nhắn hoặc gọi điện này, hay là có thể gửi thư điện tử đến hòm thư là podcast@vnexpress.net hoặc là tương tác trực tiếp với cái fanpage của chúng mình là Podcast Thầm Thì. Và những cái thông tin thì sẽ được giữ bí mật tuyệt đối nên bạn hãy yên tâm ạ. Quay trở lại với chủ đề hôm nay của chúng ta. Chị Ada, hôm trước thì có bạn nhắn tin tâm sự với em bảo là mình là nam và mình muốn vợ mình đồng ý cho mình làm chuyện ấy nhiều hơn. Hỏi ra thì mới biết là hai vợ chồng thì đã cưới nhau được 5 năm rồi, con thì 4 tuổi. Thế nhưng mà bạn vợ thì lại không muốn làm chuyện ấy với chồng ấy, từ chối xong rồi tìm đủ lý do để né tránh ấy.
Cái này là một cái thực tế mà hình như có một lần khi mà chị em mình làm một cái offline tại Pleasure Party thì cũng có một cái nam nhân họ cũng hỏi một cái trường hợp tương tự, không biết là Ngọc có nhớ không ha?
Yeah, em cũng thấy là cái chuyện này là chuyện mà cái chuyện chung của rất nhiều cặp đôi ấy, mà không chỉ là đến từ các anh em đâu. Em cũng nghe được những tiếng chị em đến với mình và tâm sự là thậm chí là có hai con rồi nhá, cũng bảo là né, xong rồi thấy mất hứng thú. Xong rồi mỗi lần làm tình thì giống như là mình phải trả bài, rồi thấy mệt mỏi thì khó chịu khi mà nghĩ tới việc là mình cứ phải đáp ứng cái nhu cầu của chồng ấy.
Như là Ngọc nói vậy đó, thì tình dục của cặp đôi ở mỗi thời kỳ rất là khác nhau đúng không Ngọc? Lúc mà mình mới cưới hoặc là lúc mình mới quen á, thì tình dục nó rất là mặn nồng. Và tình dục nó sẽ thay đổi khi mà phụ nữ bước vào những cái giai đoạn khác nhau. Ví dụ như là có thai kỳ nè, rồi tình dục nó sẽ khác nè. Rồi có con, tình dục nó càng khác hơn nữa.
Họ không có đủ thời gian hay là không gian dành cho nhau. Rồi với những cái người làm cha mẹ lần đầu chẳng hạn thì con cái nó là cái ưu tiên. Thành ra tình dục giống như là một cái thứ mà bị người ta ném ra, quẳng đi đâu mất rồi.
Thế thì theo Ngọc ha, mình quay lại cái câu chuyện của cái câu hỏi của anh chồng á, là nếu như mà anh chồng muốn cái số lần quan hệ tình dục nó nhiều hơn so với sự đáp ứng của vợ á, vậy thì mình nên đi sâu vào là mình tìm hiểu xem có bao nhiêu nguyên nhân của cái vấn đề này thử xem nào.
Ngay lập tức mà khi mà mình nói về việc là chồng muốn tình dục nhiều hơn thì mình đã nghĩ ngay là liệu có lẽ nào là nhu cầu của chồng cao quá không, người vợ mới né. Mình nghĩ là hay vấn đề nó nằm ở người vợ. Thành ra là em thấy nó có nhiều cái giả thiết ở đây ấy.
Theo chị nha, cái nguyên nhân đầu tiên đó chính là trên lệch ham muốn tình dục sau sinh. Đặc biệt là khi mà phụ nữ và người đàn ông họ bước vào hôn nhân và họ có con nhỏ và đứa con đầu tiên á, thì trời, lần đầu làm cha làm mẹ mà, mình sẽ có rất nhiều thứ để mà mình có thể thay đổi với nhau. Ở Việt Nam á, chúng ta sẽ ít có nhận thấy là cái việc người nam và người nữ đồng nuôi con, mà nó thể hiện ở rõ là khi mà người vợ sinh con á, thì bà ngoại thường hay rước về ở cữ hoặc là sẽ sắp xếp một cái phòng riêng cho nam ở riêng. Cái việc phân chia rất là rõ ràng trong cái việc người phụ nữ phải chăm con á, thì người đàn ông sẽ không có hiểu được rằng là người phụ nữ sẽ không có thể nào ngủ đủ được. Mỗi đêm người phụ nữ sẽ thức dậy đâu đó từ 5 cho tới thậm chí 10 lần để cho con bú. Thì lúc đó người ta chỉ cần nghĩ tới giấc ngủ thôi, người ta đâu có thể nghĩ được tới tình dục đâu. Yeah. Và tình dục là cái thứ cuối cùng người ta có thể nghĩ tới.
Yeah, ôi chị ơi, chị nói thế này em mới thấy là như kiểu là nói chuyện của em vậy. Tại vì thực sự là khi mà mình mới có con là mọi thứ nó bỡ ngỡ quá. Nhưng mà em thấy ấy, chị, cái việc phụ nữ sau sinh ấy, nó không chỉ là cái chuyện của một vài tháng đầu hay là 6 tháng đầu hay 1 năm đầu đâu. Thực sự em thấy là 2, 3 năm, 4 năm đầu tiên ấy, từ cái chuyện cho con bú đến chuyện mất ngủ đầu tiên, đến cái chuyện chăm con bắt đầu đi học năm 2 tuổi rồi bắt đầu trải nghiệm những cái đầu đời của con liên quan tới ốm, liên quan tới sức khỏe, liên quan học tập ấy. Thực sự tất cả những điều đấy nó đều đòi hỏi cái vai trò làm mẹ của mình nó quá lớn. Mà thực sự là hồi đấy em rơi vào tình trạng kiệt sức chị ạ.
Kiệt sức như vậy thì em có bao giờ nghĩ tới là việc đáp ứng tình dục cho chồng không?
trộm vía là mình gọi là mình được học rồi, là mình được biết đi. Thành ra mình biết đấy là một chuyện quan trọng và mình vẫn có cái cách để tận hưởng. Nhưng mà mình rất thấu hiểu cho các chị em khác.
Ngọc ơi, hồi nãy em có đề cập một cái vấn đề rất là hay, đó chính là người nam chẳng lẽ chỉ nghĩ tới tình dục thôi hả? Tức là cái nhu cầu của họ cao quá. Thì chị thấy á, có một phần đúng là bởi vì đây là sự khác biệt lớn về giới. Nếu như bạn nào đã từng đọc cái quyển sách Nhu cầu của chàng và nhu cầu của nàng mà tên tiếng Anh là His Needs and Her Needs á, thì mọi người sẽ thấy rằng là người ta đã khảo sát trên 1.000 người đàn ông và 1.000 người đàn bà để người ta hỏi cái nhu cầu của họ trong hôn nhân là gì, và người ta pick ra ra khoảng top 5 những cái nhu cầu. Thì nhu cầu số 1 của nam giới là phải thỏa mãn về nhu cầu tình dục.
Wow.
Và cái đó là người ta đứng số 1 luôn. Nhưng ngược lại, đàn bà cái nhu cầu số 1 thì nó lại được là yêu thương gần gũi về mặt tình cảm, chứ không phải là thỏa mãn nhu cầu tình dục. Hai cái này là cái sự khác biệt về giới mà đôi khi chúng ta sẽ phải cần thấu hiểu với nhau.
Em đúng nghĩ là nó cũng có liên quan tới cái ham muốn tự thân ấy chị, thường do cái hormone testosterone ở nam hàm lượng nó cao như thế, thì mình biết cái bản chất của testosterone là nó cũng khuyến khích đàn ông tìm kiếm tình dục nhiều hơn thật.
Còn cái nguyên nhân thứ hai á thì Ada lại nghĩ đến là cái rào cản tâm lý. Cái rào cản tâm lý có thể đến từ hai phía. Thứ nhất là ám ảnh tình dục từ nhỏ, và thứ hai là thiếu giáo dục về giới tính. Thì cái việc thiếu hiểu biết đúng đắn, cho nên phụ nữ họ có thể nghĩ rằng tình dục vốn là cái thứ chỉ để mục tiêu để có con thôi. Và cái việc tận hưởng tình dục á, cho phép mình được lên đỉnh, cho phép mình được sướng, thì họ nghĩ rằng nó trái với cái đạo đức mà họ được dạy từ nhỏ tới lớn. Và điều này có thật. Chỉ mới tuần trước thôi, trong một phiên hỏi đáp trên Zoom thì cũng có bạn cảm thấy rằng là cái việc mà người phụ nữ mà cho phép mình tận hưởng trong cái mối quan hệ yêu đương đó, họ thấy là trái với đạo đức. Nhưng khi mình đặt câu hỏi lại đạo đức mà bạn định nghĩ là gì thì bạn không giải thích được. Cho nên đây cũng là một cái rào cản lớn mà Ada nghĩ rằng là phụ nữ không thật sự tận hưởng, cho nên họ có thể thấy rằng cái việc mà tần suất quan hệ tình dục nó không quan trọng.
Nhưng em thấy đấy là một cái rào cản về tâm trí rất là lớn đấy chị. Một người phụ nữ mà đoan trang, chính chuyên thì phải là một người phụ nữ không được biết đến tình dục và không được thích tình dục ấy. Mấy chị em mình mà những người thích tình dục sẽ bị xem, bị dùng những cái từ rất là nặng nề để miêu tả. Thành ra là mình rất là hiểu tại sao các chị em lại khó khăn trong cái việc có ham muốn tình dục hay là tận hưởng tình dục như thế. Tâm trí mình nó bó chặt, nó hạn hẹp quá khiến cho mình không thể nào mà tận hưởng được.
Cái lý do mà tại sao người phụ nữ họ từ chối cái số lần quan hệ tình dục là tại vì như vậy. Đó chính là họ không có thỏa mãn trong cái mối quan hệ thâm nhập. Và có một thực tế là 75% phụ nữ không lên đỉnh thông qua đường thâm nhập, mà đôi khi họ sẽ lên đỉnh thông qua cái việc rằng là họ tự sướng. Và cái cuộc làm tình đó, nó sẽ bắt đầu từ màn dạo đầu, món chính, rồi sau đó còn phải chăm sóc phía sau nữa. Chứ không phải là chỉ có là sau khi người đàn ông lên đỉnh xong rồi răng lùng ra ngủ bỏ người phụ nữ không chăm sóc. Tại vì cái nhu cầu đầu tiên của người phụ nữ là chăm sóc, kết nối về cái mặt tình cảm. Cho nên có thể là cái kỹ thuật của người đàn ông chưa đúng, nên mình sẽ phải cần điều chỉnh lại, hoặc là những cái lúc người phụ nữ họ thâm nhập mà họ bị đau. Thật ra có những người đàn ông thiếu tinh tế ở chỗ là lúc thâm nhập ban đầu họ tưởng là họ bị lầm thêm xét, là họ tưởng rằng là người phụ nữ thích bạo lực. Nhưng thật ra khi mà họ thâm nhập vô lần đầu mà họ làm mạnh quá, người phụ nữ cửa mình của họ chưa kịp giãn nở, chưa đủ nhiều nước, và cái mép môi của âm đạo chưa có căng tròn.
Em cũng nghĩ là nếu mà ăn một món không ngon em cũng không muốn ăn nữa đâu, chứ không phải là chuyện làm tình.
Chị cũng nghe một tâm sự của một người phụ nữ, đó chính là họ đã phản hồi nhiều lần, họ nói rằng đau, vui lòng chậm lại thôi, thâm nhập nhẹ thôi. Nhưng mà người đàn ông cứ nghĩ rằng là vợ mình nói vậy thôi chứ cổ cũng thích thấy mồm, anh xem trên phim thấy tụi nó cũng thích mà em. Nhưng mà thật ra người đàn ông phải để ý thêm cả, không phải là chỉ có lời nói phụ nữ mà là cái phản ứng cơ thể của cổ nữa. Bởi vì khi cổ đau cổ sẽ rụt, hoặc là thấy trên phim mà phải hành hạ theo kiểu mà dò bóp ngực của người phụ nữ với cái lực rất là mạnh á, thì người phụ nữ thật sự rất là khó chịu. Nhưng mà có những người họ tâm sự rằng là nói hoài không nghe nên ghét, không muốn làm. Và một nguyên nhân cuối cùng mà lúc nãy Ngọc nói á, Hina nhắc tới từ cảm xúc, thì đó cũng là cái nguyên nhân cuối cùng của cái việc mà không thể thuyết phục tăng cái tần suất, đó chính là mất kết nối về cảm xúc. Khi một người phụ nữ trở thành mẹ, giống như lúc nãy mà Ngọc nói, một em bé thì cần rất nhiều sự chăm sóc, yêu thương và sự hiện diện của mẹ và của cha. Cho nên đôi khi hai vợ chồng tập trung quá nhiều vào con, và đặc biệt là người phụ nữ, họ sẽ vô tình quên đi một điều cực kỳ quan trọng, đó chính là chăm sóc bản thân mình và quên luôn cái sự nhu cầu của chồng. Và trong cái hoàn cảnh đó thì người phụ nữ sẽ nhìn người bạn đời của mình với tư cách là cha của đứa con tôi thôi. Cho nên điều này nó sẽ dẫn tới sự mất cảm xúc dần dần, chứ không còn là một cái cảm xúc của người tình như lúc trước nữa. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ qua cái phần giải pháp hả Ngọc ha. Thì theo Ngọc, cái giải pháp nào để mà người chồng có thể thuyết phục vợ tăng cái số lượng quan hệ tình dục hơn không ha?
Thì đầu tiên ấy là mình cần phải chấp nhận là những cái sự thay đổi trong đời sống và những cái sự chênh lệch ham muốn của cặp đôi là một điều rất là bình thường và đương nhiên sẽ xảy ra. Mình sẽ không kỳ vọng là mọi thứ sẽ được như cũ. Đặc biệt là các cặp đôi mà đã yêu nhau rồi kết hôn với nhau, rồi kết hôn với nhau nhiều năm ấy, thì em thấy có rất nhiều người tâm sự với em bảo là ôi hồi mới yêu thì cũng ổn, hồi mới yêu thì rất là vui, hồi mới yêu thì rất là thích này nọ, nhưng bây giờ sau bao nhiêu năm thì mọi thứ nó không được như cũ nữa, thì thường họ rất là thất vọng. Thì có một điều mà mình cứ phải nhắc đi nhắc lại với họ, đấy là mọi thứ nó sẽ thay đổi, không có cái gì nó cố định, tình dục nó không thể nào cố định được và nó sẽ không như cũ. Cái thứ hai là mình cũng không kỳ vọng là mình giống như những cái người bình thường khác, mà mình còn chả biết thế nào là chuẩn bình thường ấy. Mình cứ nghe trên mạng người nói là có mấy công thức, không biết là các khán thính giả có thầm thì đã từng biết đến công thức này chưa. Công thức truyền tai nhau ở trên mạng rất là nhiều, đấy là lấy 9 nhân với đầu số của tuổi sẽ là cái tần suất, kiểu như là 20 tuổi sẽ là 9 nhân 2 bằng 18 là một tuần 8 lần, 30 tuổi sẽ là 9 nhân 3 bằng 27, 2 tuần 7 lần. Và người ta tham khảo những con số đấy xong thấy nếu mình không làm được theo những con số đấy thì mình sẽ thấy mình bất ổn, mình thấy mình thất vọng về bản thân, mình thấy hình như có cái gì đấy sai sai với mình ấy. Thì ra những cái công thức này với mình nó không có chút căn cứ nào và mình thấy nó không cần thiết phải theo. Mà cái quan trọng là tùy thuộc vào cái sự thoải mái và sẵn sàng của cả hai thôi. Từ đấy thì mình nghĩ là hai vợ chồng có thể thông cảm cho nhau, thấu hiểu cho nhau hơn. Đặc biệt là nếu mà mình có con nhỏ, mình đang trong giai đoạn nuôi con, chăm con ấy, thì mình có thể chấp nhận một vài cái giai đoạn như thế. Nó sẽ không như mình mong muốn, chuyện tình dục nó sẽ bị ảnh hưởng. Em thấy được là cái đầu tiên ấy là mình càng chấp nhận được nhiều bao nhiêu thì mình càng dễ để có được cái bước tiếp theo bấy nhiêu.
Còn cái giải pháp thứ hai á thì em đã gợi ý là hãy cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Một người phụ nữ thì không thể nào vừa làm mẹ vừa làm vợ vừa chăm sóc bản thân mà không có sự hỗ trợ từ người chồng. Vì vậy mà mọi người thử hãy tưởng tượng đi, nếu như mỗi ngày mà vợ phải xử lý hàng tá công việc không tên thì liệu một người vợ có thể đủ năng lượng cho tới tối để mà có tâm trạng gần gũi không? Nói tới tối làm tình á thì đây cũng là một trong những cái sai lầm của mọi người, là mọi người thường hay chọn buổi tối để quan hệ tình dục, khi mà công việc, con cái và tất cả mọi thứ đã lấy đi hết năng lượng của bạn và bạn để tình dục vào thứ cuối cùng thì dĩ nhiên bạn sẽ không còn năng lượng dành cho nó. Vậy thì bạn hãy đổi lại, thay vì làm tình vào buổi tối thì bạn có thể làm tình vào buổi sáng trước khi con ngủ, trước khi một ngày mới bắt đầu. Nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều, bởi vì bạn vừa trải qua một giấc ngủ sạc đầy đủ năng lượng và có đủ nước nôi để có thể mà bạn bước vào một cái cuộc yêu tốt hơn. Thì cái này á, Ada cũng có thể gợi ý thêm là sau khi hai người hạnh phúc với nhau một buổi sáng và cùng nhau san sẻ, cùng nhau rửa chén, cùng nhau cho con ăn, mọi thứ nó happy biết bao nhiêu.
Như chị nói, mấu chốt là mình phải ưu tiên, chứ còn nếu mình xếp vào cái chuyện ấy của mình sau cả những cái việc hàng ngày thì làm sao mình có năng lượng để làm nữa, đúng không ạ? Nên cái chuyện ưu tiên là cái chuyện quan trọng. Và em thấy cái việc mà cặp đôi có thể cùng nhau làm, cùng nhau san sẻ, nó sẽ giúp cho họ tái kết nối cái cảm xúc và tình cảm của mình. Và nó là cái giải pháp thứ ba mà chúng mình đưa ra ngày hôm nay. Chúng mình tái kết nối với nhau như là người tình, có cái sự lãng mạn, có cái sự yêu thương, có cái sự gần gũi với nhau, chứ không thể chỉ là chúng ta là hai người trưởng thành cùng nhau nuôi con được.
Đây là chỉ có bổ sung thêm một chút cái cách để mà mình có thể tái kết nối cảm xúc ha. Là thứ nhất, chúng ta có thể luôn hướng về đối phương, có nghĩa là đặt đối phương là ưu tiên của mình luôn á. Chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn, gửi tin nhắn cho nhau nhiều hơn, chứ không phải là anh khỏe không, ăn cơm chưa, đánh răng chưa. Nào, chúng ta có thể gửi những cái tin nhắn mùi mẫn cho tới tin nhắn chat sách với nhau càng tốt. Và đặc biệt là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, thì có sức khỏe thì mình mới có một cuộc yêu chất lượng ha.
Em thấy cái này nó thú vị ý chị. Em thấy em với chồng em cũng thế thôi. Nhiều khi mình thấy một cái gì hay, mình thấy một cái gì đẹp, nhiều khi mình chỉ là chụp ảnh gửi cho nhau thôi, nhưng mà thực sự là mình muốn chia sẻ cái khoảnh khắc này, cái điều mình đang trải nghiệm với người ta ấy, chứ không chỉ là mỗi lần mình nhắn tin mình lại nói là cần phải làm việc này việc kia, anh đi mua đồ, anh làm cái này cái kia. Hai cái đấy nó có thể xảy ra cùng lúc, cả cái việc là chúng ta phải sắp xếp để quản lý công việc trong gia đình, nhưng đồng thời mình cũng có những cái lúc mà mình nhắn tin chia sẻ với nhau, kết nối với nhau bằng những cái trải nghiệm mà mình thấy nó đẹp và nó đáng yêu ấy.
Vậy thì nếu như mà chồng của mình mà có một cái ý tưởng là rủ rê mình tăng cái số lần quan hệ tình dục, thì nếu như là Ngọc đi, Ngọc là một người vợ đi, thì làm thế nào mà anh ấy có thể thuyết phục em đồng ý được đi?
Bây giờ em nghĩ là em sẽ đồng ý nếu như mà chồng em cho con đi ngủ được. Thứ hai là con nó ngủ ở phòng riêng say giấc để mình không sợ bị làm phiền này. Rồi thứ ba là em có khoảng 30 phút trước đấy riêng tư cho em để em được thư giãn một tí. Xong em cũng là kiểu người mà em sẽ thích là khi mà em có thời gian riêng thế thì em sẽ mặc một cái gì đấy mình cảm thấy nó sexy hơn. Chứ mình không muốn là mặc áo phông quần đùi đồ ở nhà rồi nhảy vào làm tình được ấy đấy. Thì lúc đấy mình mới thấy là ok, mình sẽ muốn làm hơn nếu mình được hỗ trợ được thiết lập mọi thứ nó sẵn sàng cho mình. Và có thể trước đấy chồng mình phải nhắn một vài cái tin để gọi là bông đùa, flirting, phải gợi ý một tí chẳng hạn, thì mình mới có cái tâm trạng để mà làm chứ.
Trời, Ngọc, em nói xong cái là nếu chị là nam nhi thì nó thôi dẹp nghỉ khỏe.
Đó, đúng không? Nên thực ra nó là cái chuyện mà thực sự là để làm tình được với nhau, em thấy là cả hai cùng phải đầu tư thời gian công sức ấy.
Đây cũng là sự thật mọi người. Khi mà chúng ta ngày xưa yêu nhau thì chúng ta còn khỏa thân với nhau, ha, còn kiên nhẫn cởi từng lớp của nhau. Còn sau này mà khi đã có vợ chồng rồi chỉ cởi đúng cái lớp dưới thôi, nhiều khi còn nguyên cái áo ở trên á. Cho nên cái cuộc làm tình nó không còn là cái sự lãng mạn như y chang trên phim nữa đâu, mà nó trần trụi và rất là thực tế. Khi mà người đàn ông thấy một cái đống rào cản như vậy á thì họ có sẵn sàng họ thuyết phục tiếp nữa không?
Em thì nghĩ là nó là cái chuyện mà cả hai cần phải cùng nỗ lực ấy. Chứ nếu không mà người kia thuyết phục gợi ý mà mình lạnh như băng, xong mình không nói, không rằng, không đáp lại, thì người kia rõ ràng là sẽ mất động lực ngay.
Khi mà nghe Ngọc nói đó, làm chị nhớ tới một cái gợi ý vậy nè. Thay vì người chồng có thể thuyết phục bằng lời nói thì người chồng có thể thuyết phục bằng hành động, ở chỗ là có thể hôn cổ vợ, có thể bắt đầu bằng cái việc là hôn ôm ấp, rồi như Ngọc nói là chủ động sắp xếp mọi thứ, rồi bắt đầu âu yếm, có thể tặng cho vợ một bộ đồ ngủ quyến rũ và set up một cái không gian để mà cả hai có thể bắt đầu bật mood cho nhau. Thì những cái thứ đó nó sẽ thiết thực hơn cái việc là ê, làm không?
Đúng. Là mình nói là phải có tâm á chị.
Thứ đó là bạn đang thuyết phục bằng lời hành động, chứ không phải là chỉ thuyết phục bằng lời nói. Vậy thì mình xin được phép tóm lại nha, nếu không nãy giờ thính giả sẽ lạc trôi. Mình tóm lại là có 3 giải pháp mà các thính giả có thể áp dụng được ngay. Thứ nhất, chấp nhận sự thay đổi như Ngọc nói, hiểu rằng cái việc trên lệch ham muốn là bình thường và cùng thảo luận với đối tác một cách cởi mở để tìm giải pháp. Thứ hai là chúng ta chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc con cái, làm việc nhà để tạo điều kiện cho cả hai có đủ thời gian nghỉ ngơi thư giãn để có thể bước vô cuộc làm tình nó tốt hơn. Và thứ ba là tái kết nối cảm xúc, dành thời gian chất lượng cho nhau từ những hành động nhỏ cho tới cái hành động lớn là cái buổi hẹn hò lãng mạn để mà hâm nóng tình cảm, để hâm nóng lại tình dục. Hy vọng rằng cái anh chồng mà đặt câu hỏi này đã có thể hiểu và áp dụng được những từ gợi ý từ Ngọc và Ada.
Và chúng mình cũng muốn gửi gắm đến tất cả các anh chồng nữa và tất cả các chị vợ nữa, tại vì đây là cái chuyện của cặp đôi mà mỗi người đều có một cái phần quyền lợi và trách nhiệm của mình trong cái việc cùng nhau vun đắp cho cái mối quan hệ này, đúng không ạ? Và cái chuyện tình dục là chuyện cả hai cần phải ưu tiên. Để kết thúc cái buổi hôm nay thì chắc là sẽ vẫn luôn mở ra những cái kênh để chúng mình có thể kết nối với nhau với khán thính giả của Thầm Thí. Bọn mình có hotline này 084-666-0123, có email podcast@vnexpress.net hoặc là fanpage podcast Thầm Thì. Chúng mình đón nhận những cái lời chia sẻ tâm sự của các bạn, vì là mình tin là những cái chuyện này là những chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải nói ra. Rồi ạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt.
Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.
Bye bye.